Chúng tôi bàn qua cái gia thế tưởng tượng. Tên ông già, bà già, ở đâu, làm gì? Nếu có ai chú ý hỏi, sao chị em ruột kẻ nam người Bắc? Thì nói là từng hồi nhỏ bỏ nhà đi hoang, bị ghe bầu, dỗ ra ngoài Phan Thiết. Nói Phan Thiết cho gần, Tường cũng học được nghề may. Mới về hơn một năm nên nói còn cứng giọng Huế. Đồng bào nông thôn trong mình, ít người phân biệt được miền Trung, miền Bắc. Ai ở ngoài vào cũng đều gọi là Huế tuốt. Chú Trễ phải giả bộ sượng sùng e thẹn, càng ít nói được tiếng nào càng tốt. Tôi và đồng chí Tường đều là người lạ nước lạ cái. Tất cả mọi sự ứng phó giao cho một tay cô dâu. Cẩm được cái lanh lợi, miệng bằng tay, tay bằng miệng, nên cũng chẳng việc gì xảy ra. Ai mới hỏi chú Rể câu nào là y như cô ta trực sẵn, ứng ra đáp thay ngay. Chị Tư Dương kể đến đây, chúng chím cười, vịnh hai tay vào ghế đứng dậy. Quên mất chứ, để tôi đưa ảnh đồng chí Cẩm mới chụp gần đây cho chú xem, coi chú có nhận ra hình dáng như tôi đã tả với chú không. Chị Tư Dương đi lại bàn, lấy một tập album dày cộp, lật lật tìm chỗ có ảnh người nữ đồng chí liên lạc ngày trước, đưa trước mặt tôi. Trong đám chị em phụ nữ đứng hàng phía sau đó, chú coi Cẩm là cô nào. Bức ảnh chụp một đám học sinh đứng trước cổng trường bổ túc công nông. Người thì râu mọc dài, che khuất cổ áo, nhưng bộ tịch coi như thanh niên. Người thì còn trẻ nhưng mặt dày. Tư thế đứng đắn nghiêm trang. Người thì đứng gù gù cái lưng, toét miệng ra cười. Tôi chỉ nhận được đồng chí Mười Giò ở Bến Tre, cao leo nghêu, đội mũ cá két, bị bắt hồi khởi nghĩa 40. Đầy đi bà rá là quen mặt. Đám phụ nữ người nào trẻ lắm cũng trạc 35, 40, mặt tròn tròn, hao hao giống nhau. Có một chị tầm vóc mảnh dẻ, khoác áo choàng bằng da đen, mặc dù lúc chụp trời đang nắng to. Coi bộ tính hay làm đỏm thích diện. Tôi đưa ngón tay chỉ vào chị xinh nhất đám đó. Đúng, giỏi thật. Chứ làm thầy bói được đa. Chắc là lấy đồng chí Tường, anh chồng vợ, hồi trước chứ gì? Không, thầy bói đáng lạc khỏe rồi. Vậy mà nãy giờ tôi cứ nghĩ trước. Rốt cuộc rồi, chị trời hai ông bà này cũng lấy nhau. Người ta nói, lửa gần rơm không cháy cũng trèm trèm. Mèo thấy mỡ không ăn cũng liếm láp. Ăn chung mâm, ngủ chung giường. Giả thì giả chứ, lâu ngày cũng sinh có tình cảm chứ. Bậy. Tôi tri tư tưởng chú bây giờ đa. Chị Tư Dương nạt đùa một câu, cười khánh khách. Từ khi bắt chuyện tới bây giờ, tôi chú ý, thấy chị mới cười thành tiếng lần đầu. Chị đưa tay xua xua chỗ trống không trước mặt, dường như để xua mấy câu đâm hơi của tôi. Rồi chị nói tiếp. Để tôi nói rõ đoạn đưa ông em trai về quê thú phạt này cho mà nghe. Nói đi, tôi nóng nghe chỗ này lắm. Hồi đó, thanh niên nhiều anh chết mê chết mệt, đeo theo Cẩm, mà Cẩm nó cứ rảy ra. Tụi làng tụi lính gặp Cẩm, thằng nào cũng tít mắt cả lại. Cũng nhờ vậy mà tôi thoát khỏi trận bị bắt trước khi đẻ con Quỳ 7-8 ngày. Không thì đã đẻ trong khám rồi. Thôi, chị nói ngay về cái đoạn thú phạt đi. Đã tới Quảng nào rồi? Qua sông? Ừ, còn chèo một đêm nữa. Nhưng cứ kể là tới nhà người cô của Cẩm vậy nhé. Đêm đó không ai ngủ cả. Thay tay nhau chèo. Trời sáng một lúc, thì Cẩm cặp chiếc tam bản lại bên cây cầu dừa, bắt lại lại ra ngoài rạch. Cẩm lên trước, xem tình hình ra sao. Tôi và đồng chí Tường còn ngồi trong mui. Không biết Cẩm xoay ở đâu ra mà đưa cho tôi sợi chuyền trơn. Thứ chuyền giả đeo lấp ló trong cổ áo, một chiếc vòng cẩm thạch và cái quần lãnh. Cái áo dài mình khô bông ướt nhục nhục. Tôi diện vào, bới đầu bánh lái thật to. Chắc coi cũng có vẻ bề thế lắm. Đồng chí Tường thì mặc bộ quần áo bà ba trắng mới may, đi dép xanh đan, cứ nháy nháy mắt nhìn tôi, như hỏi, tươm không, tươm không? Rồi cười tủm tỉm một mình. Tôi ngồi phía ngoài, nhóng lên xem thử cái quang cảnh mà rồi đây mình sẽ lưu lại đó, có yên ổn không? Lâu hay mau, tất cả vẫn còn chưa hay biết. Cái nhà một căn một trái, lợp lá chằm đớp vách bố kho, khuất khuất sau mấy ngọn cam. Trên mỗi thân cây cam, có dán một lá vàng bạc đầu hôm tết cây, chưa phai lớp trang kim. Một cái lu nước thì để trước hàng hiên, sân bị con nước lớn 30 lên ngập, đất hãy còn ướt, chung quanh nhà sạch bóng, không một cọng cỏ. Phía sau là giường, âm âm một màu xanh tối. Từ con lộ đất trồng thẳng thớm một hàng dừa xiêm, đi vào gần tới nhà gần trăm thước. Người đi ngoài này bị cây lá che khuất, khó trông rõ được vào nhà. Tôi đã thấy có phần nào vững bụng. Còn chưa rõ bà chủ nhà đối với mình ra sao thôi. Mặc dầu trong lúc đi đường, Cẩm đã kể cho tôi nghe rất tỉ mỉ và bảo đảm chắc chắn cô của Cẩm là người tốt. Tôi có thể ở đó được. Chốc sau thấy Cẩm đi ra, con chó cỏ vẫy đuôi xoắn tít nhảy cỡn chung quanh. Theo sau Cẩm là một bà cao lớn, hơi gầy, tóc bạc hoa râm. Vừa đi vừa hấp tấp cài cúc chiếc áo dài the. Tôi ra ngoài mũi tam bản, đứng dậy khẽ cúi đầu chào. Bà Đam Huê, cô của Cẩm nghiêng mình, chắp hai tay trước ngực đáp lễ, cười hệt hạt. Xin chào hết bà con. Bộ tịch bà mừng rõ, lăng xăng. Mời lên trên nhà. Cơ khổ. Tới nãy giờ mà sao không lên? Đâu? Thằng đó đâu? Ra cho cô xem mặt một chút coi nào. Tôi mừng đến nỗi hai chân cứ trượt trượt khi bước lên cầu. Đồng chí Tường đỏ mặt, nước da đen. Mà trông thấy đỏ thì chú biết. Cớm rớm chui ra, nói lắp bắp. Chào cô ạ. À. Tôi quay lại, lườm mắt ra hiệu cho đồng chí Tường. Đã dặn rồi. Không được nói ạ, mà cứ à à mãi. Người cô của Cẩm đi trước dẫn đường mời khách. Tôi đi kế bên. Đồng chí Tường ôm khư khư trước ngực hai chai rượu hổ cốt. Buộc dây cổ kiểu rượu lễ. Bộ như sợ ai giật mất hay sao mà cứ hai tay bấu chặt cứng. Cẩm đi sau. Tay trái xách làng mây. Thẻ hương của cô hai nhân ló ló ra ngoài. Tay phải xách cặp dịch mái ta. Không ngớt vỗ cánh kêu quàng quạc. Con chó vờn vờn theo cặp dịch. Sủa gâu gâu điếc tai. Chiếc chiếu bông mới đã trải sẵn bên bộ ngựa gỗ. Một cô trạc tuổi Cẩm đứng cạnh bộ vạt, đang vội vã bổ câu xếp vào cái khay. Thấy chúng tôi vào, liền chạy sang sửa chiếc chiếu, cúi đầu chào. Chưa gặp bao giờ, nhưng tôi biết ngay đó là Trang, con gái bà Năm Huê. Trầu nước một chập, mọi chuyện đầu xuôi đuôi lọt, y như chúng tôi dự tính. Bà Năm Huê chồng chết sớm, chỉ có mỗi một đứa con gái và cháu là Cẩm. Bà yêu Cẩm như con đẻ. Cẩm từ nhỏ ở với cô, lớn lên đi học nghề may, rồi cứ đi biền biệt. Con gái lớn rồi, sổng cương như vậy, bà rất lo. Nay nó đã về, đã yên nơi yên chỗ, lại có chị chồng về chịu lỗi, xin thú phạt cho em. Tuy không gả cưới hẳn hoi, nhưng có lá trầu hôi, chôn rượu lạc thế này, bà cũng mát mặt với làng xã. Bà mừng mừng tủi tủi, đang cười vụt khóc, đang khóc vụt cười. Tôi ngồi đưa đẩy câu chuyện cho trôi, nghĩ thương người bà cô sớm quá bộ này, nhiều lúc cũng muốn rưng rưng nước mắt. Giá mà sau này đồng chí Tường và Cẩm thành vợ chồng thật, thì có lẽ ít bị lương tâm cắn rứt vì cảnh ngộ bắt buộc phải làm một việc dối người khác hiền lành chân chất như bà Năm Huê. Có thể nói là mình hơi ác và tàn nhẫn. Bà con chòm xóm được mời tới đã tề tựu đủ mặt. Đám đàn ông, đàn bà, trẻ con. Kẻ ngồi người đứng. Có mười mấy người gì đó mà coi muốn chật gian nhà. Ai cũng muốn xem mặt chú rể, nói đùa với chú rể một vài câu. Đồng chí Tường ngượng nghịu, chắp hai tay trước bụng đứng đực một chỗ. Ậm à ậm ừ. Tôi lo quá, cứ phải xen vào đáp thay. Thôi, thằng nhỏ nó còn mắc cỡ. Mà bay cứ bu lại đó, phá nó hoài. Đứa nào hồi trước đi làm rể mà không ngậm tâm đứng dựa cột hả? Bà Năm Quê cười hền hệt, xua mấy anh trẻ trẻ ra. Sắp sửa lên nhang đèn, thì có một người trông đã đứng tuổi, xước khăn đầu rìu, áo bà ba đen hở cổ. Quan Quan nói từ ngoài sân: Dượng mất đi bẻ cao, nghe con Cẩm về, Dượng tuột từ trên ngọn xuống không kịp. Thằng Hai đâu? Qua là Dượng của bay đây. Nhiều người trong nhà xì xào: Lại nhậu ba chùm ba chán ở đâu rồi? Có đàn trai người ta sang mà cũng cái tật cà rỡn vậy hoài, có cháu nội cháu ngoại rồi đó, bữa nào không khéo là bỏ quên cái chức trưởng ấp, gà nó tha mất. Tôi nghe vậy biết ngay là một người không đáng sợ, nhưng ông ta cũng chính là người mình cần chú ý nhất. Tôi bước ra chào, ông ta gật đầu chào lại, rồi đưa tay vê ria mép xanh đen như râu cá trê, nheo mắt nhìn chằm chằm vào tường. Bỗng ông ta chìa bàn tay to lớn ra, đập mạnh một cái lên vai tường, cười ha hả: Té ra cháu là thằng Hai, cháu của Dượng đây. Ông ta quay sang nhìn tôi, chép miệng: Giống cô như hai giọt nước, chị em ruột có khác. Tôi nửa mừng nửa lo, không biết ông ta nói thật hay bắt đầu dương cái bẫy ra dò xét chúng tôi đây. Cũng cặp vợ chồng mới lễ trước bàn thờ cha mẹ, cũng trình diện giới thiệu bà con hai họ như thường lệ, tất nhiên là bữa ăn hôm đó vui vẻ thân mật lắm. Ông trưởng ấp rượu nhè rồi, cởi phăng hết cúc áo để lộ cái ngực lồm xồm lông đen, ướt đẫm mồ hôi, nói huyên thiên: Nghe nói miệt bển lộn xộn lắm, được lộn xộn thì vợ chồng con Hai cứ về đây ở. Dượng là trưởng ấp đây, Dượng bảo đảm hết thảy. Dượng lên trình với chánh hương quản một tiếng, bay ở đâu mà không được. Cẩm ngồi bên bộ vạt, ứng sang: Có Dượng ở đây mà lo gì? Cháu chưa tính, nếu có ở 10 ngày, nửa tháng sẽ báo, không thì thôi Dượng à. Ý, được đó, ở hay không thì tùy hai vợ chồng bay, nhưng cũng phải trình qua với làng mới được, dù sao mình cũng phải giữ cho đúng phép tắc. Buổi chiều, mấy người bà con ở gần còn nán lại chơi, ăn cơm. Tôi sốt ruột quá, cứ ngó ra sông, mong cho trời mau tối. Miệt Dường thường ngủ sớm, nên chưa đỏ đèn thì ai nấy lục đục kéo nhau về. May quá, không ai biết Tường là người Bắc. Tối hôm đó, bà Năm Huê và cô Trang ngủ bên bộ vạt. Vợ chồng Cẩm và tôi ngủ chung bộ ván gõ. May mà nhà chật, đèn tắt tối, Cẩm cứ quay sang ôm tôi cứng ngắc. Chú rể không biết đã ngủ hay giả bộ, mà mới nằm xuống một lát đã ngáy pho pho. Nhà bà Năm Huê cũng tạm đủ bát ăn, nhờ có nửa mẫu vườn của chồng để lại. Cô Trang, chồng chúng thăm đi lính tập, bị đưa lên đánh sim ở biên giới Cao Miên. Lúc đầu, Trang có nhận được mấy thư gửi về, không biết đã chuyển đi đâu, sống chết thế nào mà bặt tâm từ đó đến nay. Cô Trang rầu rĩ, suốt ngày không mấy khi thấy nói câu gì. Nhà có một mẹ một con gái lúc nào cũng âu sầu như vậy, đâm ra càng quạnh quẽ, điều hiu. Tôi cũng bịa ra cho mình một hoàn cảnh cô đơn, nói rằng chồng mê vợ bé, trước chị bé về nhà, tôi buồn bỏ nhà đi đây đi đó cho khuây khỏa. Bà Năm Huê nghe vậy, hết sức cầm cọng, bảo tôi ở lại đây chơi với bà. Tôi nửa từ chối, nửa không. Em cháu sinh đẻ trong nhà bất tiện mắt năm à, chứ cháu được ở đây với bác thì còn nói gì nữa. Cháu trông thấy chỗ này là muốn sang cất nhà ở luôn đất này rồi. Chú thích: cầm cọng là giữ khách ở lại chơi. Hết chú thích. Không ngại, không biết thì thôi. Chứ biết nhau rồi, thì cô Tư nói không phải, tôi coi như con cháu ruột trong nhà. Vừa trông thấy cô, bụng tôi đã mến. Con Trang được cô ở đây làm bạn ít lâu cũng đỡ buồn. Nhà này mà có tiếng con nít khóc thì vui biết bao. Lâu nay chỉ mong có bao nhiêu đó. Tôi từ chối đôi ba phen, cô Trang càng giữ địch tôi ở lại. Buổi chiều hôm sau, vợ chồng Cẩm xin phép bà Năm Huê trở về Mỹ. Cẩm sợ tôi buồn, cứ cầm tay tôi nói đi nói lại mãi: Chật lắm thì ba hôm em sẽ về đến. Chị cứ ở đây, em đưa anh Tường với ba Tri là quay về liền. Em còn định ở chơi với chị 5-7 hôm em mới đi mà. Chiếc tam bản đã chèo khuất sau dôi lá rồi. Tôi nhìn lên những ré nắng nhợt nhạt xuyên qua mấy tàu lá dừa, rồi xuống đầu ngọn cam bên hè còn lưa thưa vài trái. Nghĩ đến anh em đồng chí không còn mấy người mà lòng bùi ngùi. Cẩm mới về có hai hôm. Gian nhà rộn rã đầy tiếng nói tiếng cười. Cẩm vừa bước chân đi, quang cảnh bỗng lạnh lùng vắng ngắt. Bây giờ đang lứa cao. Tối tối mà Năm Huê, cô Trang và tôi quay quần bên ngọn đèn bổ cao. Cơ hội vận động quần chúng tốt nhất, nhưng tôi còn dè dặt, đợi coi tình hình bọn làng xã có chú ý tới mình không, nên cũng chưa mở ra câu gì. Chỉ gợi xa xa, gần gần về khổ cảnh của bà con nghèo, nói về những tai họa, chết chóc và cảnh quá bộ của những gia đình có chồng, con bị bắt lính đưa đi đánh sim. Bà Trâm Huê cứ lắc đầu, chắc lưỡi cho là số phận. Riêng cô Trang có hiểu ra phần nào là căn do khổ cảnh mình hiện nay. Em sẽ làm đơn, hỏi coi chồng em nó đưa đi đâu, đòi phải trả ảnh về mới được. Làng hỏi cô, chồng thím cũng đi lính như mọi người khác, đưa đi đâu là quyền của nhà nước, không có phép hỏi. Chừng đó cô sẽ nói sao? Hỏi em hả? Đi lính cho nó là chuyện bắt buộc, quá lắm rồi. Có phải là Lê Dương đâu mà đi đánh giặc mướn? Xứ nó bên tay kia, nó còn giữ không nổi thay. Nó đã cướp xứ mình dạ gì đi đỡ đạn cho nó chứ. Xã này có 6-7 chị cũng bị bắt đi lính như chồng em. Người đưa lên Lào, người đưa lên Miên. Em sẽ rủ họ làm đơn đòi phải trả về. Tôi nghe Trang nói như vậy, bèn dừng lại ở đó, không bàn thêm gì nữa. Tuyên truyền phải đi dần từng bước, có kế hoạch và tùy lúc. Chắc chắn không chống thì chày, sẽ giác ngộ được Trang. Cứ nghe Trang liếc ngon ngót cái dao cao vào phiến đá mài một cách bất bình thường, tôi đã trông vào được tận lòng ruột cô ấy. Chờ Cẩm đếm hết ngày thứ ba, không thấy về, hôm sau cũng vắng bặt. Vào khoảng trưa, có một mụ đàn bà béo nút, lạch bạch như con vịt mái sim. Khăn rằn xanh vắt vai, che dù đi vào nhà bà Năm Huê. Bà Năm Huê và cô Trang đi bẻ cao sau vườn, chỉ còn có tôi ở nhà. Chào cô, chẳng hay nhà đi đâu vắng hết vậy à cô? Đi ngoài giường, mà dì vào nhà nghỉ uống nước. Cảm ơn cô, tôi đi đặt mua cao khô thôi. Không có bà Năm ở nhà, để tôi thẳng xuống xóm một lát vậy. Không chừng khi về, tiện tôi sẽ ghé. Dạ thưa dì, là ai? Để tôi biết về thưa lại. Trông như cô không phải là người ở đây. Mụ không đáp, mà lại hỏi ngược tôi. Dạ tôi là cháu bà Năm. Chị chồng cô Cẩm thì phải. Thôi, cứ nói có người muốn đặt mua cao khô, vậy là bà biết. Trước khi đi, mụ ta sập dù, chắp hai tay sau đít, ngó ngó lên cây cam. Cặp mắt lương ti hí, thỉnh thoảng liếc trộm tôi một cái. Bà Năm Huê cho biết, đó là vợ chánh Hương Quảng. Tôi cảm thấy bọn tề đã đưa mũi hít hít đánh hơi gần chỗ tôi rồi. Hôm sau nữa, vẫn không thấy tâm dạng Cẩm. Tôi cầm mấy cái áo ra ngồi giặt mãi dưới cầu dừa. Ngóng mòn con mắt, kẻ xuồng đi lại hết chiếc này tới chiếc khác, mà chiếc tam bản mui lá hai chèo còn biền biệt ở xứ nào. Tôi vào nhà, ngồi khuất sau bộ vạc, cời than trong cái lòng thiết sấy cao, bùng lo lo. Chó sủa giống một ngoài bến. Mừng quá, tưởng là Cẩm về. Ô, người nào không phải Cẩm? Tôi đứng phắt dậy, khom khom nhìn ra cửa sổ nhỏ bên gian trái, có treo bức rèm tre. Một người đàn ông cao lớn, vạm vỡ, đội nón nỉ ống mượt như lông mèo mun. Quần áo bà ba lãnh đen. Ngoài mặt thêm cái bành tô xám không cài cúc, từ ngoài bờ dừa đi vào trong sân. Dường như không chú ý tới con chó đang chạy vòng vòng theo sủa. Cây bà toàn đen bóng trên tay con người lạ mặt, đáng sợ ấy, vẫn kéo mũi lê lê, hai bàn chân rộng bè, dí đất. Bước thoăn thoắt nhẹ nhàng như chân cáo. Bà Năm Huê đang chặt củi tàu dừa bên một gốc cam, đứng dậy đon đả. Chào thầy Hương Quảng, mời thầy vào trong nhà chơi, uống chén nước.
Cảm ơn bà.
Cao nhà lứa này khá chứ?
Cũng khá. Hôm qua cô Hương có lời đặt cao.
Vợ hắn đã đến dò hôm qua. Hắn tất biết tôi còn ở đây. Tôi tránh mặt hắn thì không lợi. Tôi trầm tĩnh đứng dậy chào. Khi hắn bước qua ngạch cửa,
Tên hương quản gật đầu chào đáp lại. Cây ba tòn vẫn cầm ở trên tay. Hắn ngồi dựa trên bộ ván gỗ, vẫn không cất nón xuống.
Bưng tách nước bông dừa cúi cúi xuống thổi. Qua làn khói mỏng từ tách nước tỏa lên xanh xanh.
Cặp mắt to và sắc núp dưới đôi chân mày rậm chớp một cái rất nhanh, nhìn sang tôi.
Cam bà Năm năm nay không đậu mấy hả bà Năm?
Hắn hỏi.
Hôm Tết mót máy hết mấy cây mà không đầy 40. Còn ít quả xanh, con Trang nó để dành lại cho đám giỗ tí nó, 27 tới.
Uống xong tách nước, hắn đứng dậy cứu đi ngay.
Tôi chưa nghĩ được cách đối phó ra sao. Cẩm đã đưa tôi đến đây, đặt vào một tình thế ngồi trên lưng cọp rồi. Phải bình tĩnh xem sao đã. Đến đâu liệu đến đó. Tôi tự nhủ như vậy và chuẩn bị đón một sự việc gì đó sắp xảy ra chưa biết. Nhưng chắc chắn là cây co nguy hiểm tới nơi rồi.
Lâu nay, thầy Hương Quảng có tới đây thường không bác Năm?
Không mấy khi.
Sao bữa nay lại tới vậy bác?
Hồi tháng chạp, có tới một lần thì phải. Chắc thầy muốn ăn cam, nên bữa nay mới mò tới sớm này.
Bà Năm Huê cười hình hệt, thản nhiên cầm dao ra vườn róc lá dừa.
Cô Trang đi vườn về, nhóm lửa nấu cơm, nồi cơm vừa sôi thì tên Hương Quảng trở lại.
Cô Trang có nhà đó không?
Dạ, cháu đang nấu cơm đây.
Ra cho qua hỏi chút việc coi.
Trang đậy nắp vung, dùi bớt lửa, kéo vào áo lại thẳng thớm, bước chậm rãi ra sân.
Tên Hương Quảng đứng nhìn lên cây cam, cầm ba ton gõ gõ vào cốc. Mấy con chim hát bội bé tí xíu, lông xanh đỏ sặc sỡ, chim chíp chuyền trong nhánh chùm gửi, nghe động bay phù lên ngọn dừa.
Tôi nếp nhìn ra một khe vách, thấy hắn rút thuốc ra định hút, nhưng chỉ cầm điếu thuốc xoay xoay rồi lại cất vào bao.
Hắn quay lại, chờ Trang đến gần hỏi khe khẽ.
Con nào trong nhà vậy?
Chị chồng của Cẩm, ở đây chơi với má cháu.
Cho tôi gặp cô đó, nói chuyện chút coi.
Mời thầy vào trong nhà.
Thôi, qua đứng đây cũng được, muốn hỏi thăm riêng cổ chút vậy mà.
Trang vẫn thật thà chưa biết gì, chào gọi tôi.
Chị Tư, thầy Hương Quảng muốn gặp chị. Thầy chờ ngoài sân, chị ra ngoài coi thầy hỏi thăm gì đó.
Tôi rướn ngực thở vào một hơi mạnh. Một tay đưa lên chuốt chuốt tóc.
Một tay nắm gấu áo để hắn hỏi nhìn bắt được mạch mình.
Chào thầy, chẳng hay thầy cần hỏi tôi việc chi?
Xin lỗi, cô tên gì?
Tôi là Nguyễn Thị Đủ. Thưa thầy, hôm tôi đến đây có trình với ông trưởng ấp, tưởng là ổng đã...
Tôi biết chuyện đó rồi.
Hắn cắt ngang tôi đang nói nửa chừng.
Như lưỡi dao chém xuống đất phập một cái, rồi hắn nhìn vào mắt tôi, nửa như cười cợt, nửa như dọa dẫm.
Tôi còn biết nhiều chuyện khác nữa, những chuyện mà cô không dám tường trình với trưởng ấp nữa kia.
Dạ, thầy nói chi tôi không hiểu.
Được, tôi nói cho cô hiểu.
Cô không phải là Nguyễn Thị Đủ. Cô tên thật là Nguyễn Thị Dương ở Long Hưng. Tôi được lệnh bắt cô và 13 người nữa còn tại đảo.
Rồi hắn rút trong túi trên áo bành tô, lấy ra một tờ giấy đưa tôi đọc.
Tôi cầm tờ giấy, cố giữ cho đừng run tay, liếc nhanh qua một lượt.
Hắn nhìn chằm chằm vào mấy đầu ngón tay tôi.
Tôi nghĩ bụng. Hắn đã đến lần hai, nhìn biết mình rồi, chối cũng vô ích. Nhưng vẫn cứ nói, tôi là Nguyễn Thị Đủ thật.
Những người có tên trong giấy này tôi không biết.
Hắn cười nhạt, mở ví lấy cái ảnh nhỏ đưa tôi.
Cô coi ai đây?
Tôi thò tay ra cầm bức ảnh, nhưng vẫn còn lóe một tia hy vọng nhỏ, thầm mong rằng không phải là mình.
Tôi lặng đi có gần một phút.
Bức ảnh tôi, chúng chụp ở sở lục hình Sài Gòn hồi bị bắt năm 1935.
Như hoác mắt trừng trừng nhìn lại tôi. Có một cái gì bất thình lình dùng dậy trong người khiến tôi trầm tĩnh lạ lùng.
Tôi cười gằn nén giọng.
Té ra thầy đã nhận ra tôi.
Phải, tôi chính là Nguyễn Thị Dương đây.
Hắn sầm mặt xuống. Hai bên gò má nước da xanh mét, thịt giãn ra co vào.
Cặp chân mày rậm của hắn nhíu lại, thành một vạch ngang dưới cái trán thấp.
Hắn lặng lẽ lấy thuốc ra hút,
còn lịch sự mời tôi. Cô hút thuốc được chứ?
Mời cô.
Cảm ơn, tôi không biết.
Đàn bà miệng dòng mà không biết hút thuốc sao cô?
Hắn đi một vòng chung quanh gốc cam, đi hai vòng, đi ba vòng, vẫn chưa nói gì thêm. Đột nhiên hắn quay người lại, dịu nét mặt.
Cô đi ra chỗ góc sabuche ngoài kia, nói chuyện dễ hơn.
Tôi chưa đoán được hắn định giở trò gì. Tôi đi chậm chậm, chờ đối phó với một con hổ đang thu hình lại trước mắt. Hắn đứng khuất trong mấy nhánh lá xanh đen, gằn giọng nói nghiêm trang.
Có tập nã của sở mật thám ra lệnh bắt cô. Xã nào, đồn bốt nào cũng có ảnh của cô. Khắp 20 tỉnh Nam Kỳ.
Tất nhiên rồi. Tôi chỉ là người thừa hành chức vụ. Tôi không thù oán gì với cô.
Tin rằng còn có chút lương tri nào đó trong con người tên tay sai nguy hiểm này, thì khó có thể tin. Có thể nó muốn làm tiền, cũng có thể nó sợ đàn mình nên còn phân vân, chưa quyết.
Tôi bèn thừa kế tấn công ngay.
Thầy đã rõ tôi là ai rồi, tôi cũng chẳng giấu làm gì. Tôi nói thật, thầy là đàn ông sức dài vai lớn. Vì một lẽ gì đó tôi không được biết, mà thầy theo làm việc cho Pháp.
Tôi là đàn bà yếu đuối hơn thầy. Tại sao tôi không chịu an phận thủ thường mà xông pha vào chỗ nguy hiểm để rước lấy chết chóc tù đầy? Bây giờ thầy bắt tôi, đó là trách nhiệm của thầy. Nhưng chỉ bắt được tôi, chứ thầy làm sao bắt nổi hết tất cả những người cùng khổ đã biết rằng vận mệnh của họ, đất nước họ muốn thoát khỏi cuộc sống bần cùng và tủi nhục, thì họ phải đứng lên và làm gì?
Hắn ngó xuống đất, rít mấy hơi thuốc lá. Đoạn ném điếu thuốc vừa cháy chưa được nữa xuống mương. Lửa tắt nghe một tiếng xèo.
Hắn thò tay vào túi, lấy ra một điếu khác, bật lửa lên đốt. Mắt liếc nhìn vào cái bụng chữa căng tròn của tôi. Tôi nói tiếp.
Tôi chỉ muốn đi làm cái việc mưu cầu hạnh phúc và quyền lợi cho nhân dân mình. Cho mình làm chủ nước mình. Đế quốc Pháp thù tôi, giết tôi đã đành. Chứ thầy cũng là...
Tôi há không biết vậy.
Thôi, cô đừng nói nhiều.
Hắn cao hai đầu lông mày, cầm điếu thuốc hút lấy hút để. Sau cùng, như đã tìm được câu trả lời văn vẻ, hắn thè chót lưỡi ra liếm mép.
Cô là phụ nữ mà còn biết làm quốc sự. Nay cô sa cơ rồi, lọt vào đây.
Tôi đường đường là một đấng mày râu. Tôi bắt cô nạp cho đế quốc thì tôi dở lắm. Lương tâm tôi thì không làm được.
Cảm ơn thầy, thầy đã có lòng nhân đạo. Không bắt người hy sinh vì đồng bào đất nước là tốt lắm.
Thôi, xin thầy để cho tôi đi.
Tôi ở đây có thể liên lụy, không lợi cho thầy.
Hắn co ngón tay cái lên, gãi gãi cằm, đảo một vòng mắt nhìn quanh, cố lấy giọng bình thản.
Phụ nữ không giấy thuế thân cũng đẻ, cô cứ ở đây. Đến kha với làng, ở 2-3 tháng cũng được. Tôi là đàn ông, lẽ nào tôi gạt cô để mà bắt?
Cơm xong tôi sẽ đến trình.
Ờ, có vậy cũng được.
Hắn xốc áo đi mấy bước, ngần ngừ quay lại phân bua.
Tôi nghe người ta báo từ hôm qua cô mới về. Cô có người em ruột, lại là người Huế Bắc gì đó. Tôi đã nghi rồi.
Bởi có vợ thầy giáo chớ ghé trên nhà tôi. Ai nói với thím không biết mà thím cho tôi hay.
Con Cẩm ở xã này là cộng sản chính tông.
Thím bảo tôi xuống bắt ngay. Tôi phải giả đò cho vợ xuống đây mua cao để dọ trước. Là ý muốn báo ngầm cho cô biết mà trốn đi. Cô hiểu cho tôi, cô nha.
Chị Tư Dương vừa thuật lại hết câu của tên Hương Quảng. Tôi ném ngay điếu thuốc xuống bàn.
Vỗ tay mấy cái, ngửa cổ ra ghế cười.
Đúng là hắn sợ đàn mình rồi.
Tôi nghĩ có lẽ là như vậy chú à.
Ở những nơi nó đàn áp được mình rồi thì nó hung hăng, chứ cái vùng chưa động nó còn e dè, chung quanh chưa biết ai là ai nên nó còn thủ thân. May cho chị lắm đó chị Tư.
Chị Tư Dương đứng dậy vươn vai, bước lại mở cánh cửa gian buồng khói thuốc lá của tôi nãy giờ đến là ngột ngạt.
Chú hút thuốc gì mà một điếu chưa hạ rộng, một điếu đã động quang, khói như hung chuột ấy.
Trời ơi, dân đất dòng mà chị.
Nghe hai tiếng đất dòng, chị cười cười, đứng tì tay lên khung cửa sổ trông ra ngoài. Mưa tạnh đã lâu, gió mướt rượt, đùa trên những chùm lá ướt
dưới ánh điện đường, lấp lánh như giác một lát vàng mỏng, phảng phất mùi hương ngọt của hoa sữa tan trong không khí lành lạnh của đêm mùa thu.
Không biết con quỷ còn đi chơi những đâu nữa mà chừng này chưa về.
Chị Tư Dương lẩm bẩm một mình.
Đã khiêu khắc gì đâu, mới có hơn 11 giờ.
Vậy mà còn sớm với chú.
Tôi đi một vòng quanh buồng, ghé mắt nhìn bức ảnh đang nhéo mắt cười tinh nghịch trên mặt lò sưởi, cố hình dung ra các vùng làng xóm trước kia chị Tư Dương đã trải qua. Tất cả những nơi đó, tôi đều có sống trong kháng chiến, mảnh bơm mảnh đạn đại bác của giặc Pháp cày đi cày lại nát như mặt đất, vệt đạn bắn vào thân cao thân dừa rỗ như tàn ong, đầu người bêu trên cọc, xác mổ ruột thả trôi sông. Nhưng những người dân cần cù và hiền lành khắp các vùng quê đó đã dũng cảm bám sát đất đai, bảo vệ được làng xóm thân yêu. Chính quyền chi bộ đảng không bao giờ thoát ly ra khỏi xã từ năm 1930. Những người dân cày nghèo giác ngộ theo đảng, không hề biết một mặt chữ, vẫn làm ra những bài vè tuyên truyền ca ngợi đảng, lời mộc mạc, nhưng cũng đầy đủ dũng khí và lập trường sâu sắc. Lục tỉnh thiên hạ ai cũng muốn theo, hễ giới nhà nghèo vào đoàn cộng sản. Còn bọn tư sản thương xót của mình, sanh thói bất bình có lời kính bác. Tạo tâm sanh ác, ác hữu hữu dư, điền chủ công tư chính quân bóc lột. Cao nhà lớn cột, nhà bởi công nông, dân cày phần đông, làm bay tiêu diệt. Nói cho bay biết cộng sản là ta, đơn máy truyền ra, cờ treo khắp chỗ. Truyền thống đấu tranh của đảng ta đã có từ trước, ảnh hưởng sâu rộng trong nhân dân. Hồi năm 1940, tên Hương Quảng kia còn run sợ, không dám bắt chị Tư Dương. Huống chi ngày nay đạo luật 10 năm 9 và máy chém của bọn bán nước Ngô Đình Diệm, là hy vọng gì có thể dập tắt được lòng yêu nước của những con người đã trưởng thành qua gần 10 năm kháng chiến và 4 năm tranh đấu trong hòa bình. Chú thích: đạo luật do chính quyền Việt Nam Cộng Hòa ban hành ngày 6 tháng 5 năm 1959, quy định của việc tổ chức các tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Máy chém từng được sử dụng làm công cụ hành quyết nhiều phạm nhân bị kết án theo luật này. Hết chú thích. Chị Tư Dương đã khép cửa sổ, vào buồng lấy cái áo bông ra mặc. Đứng chỗ cửa sổ có một lát mà thấy ớn ớn. Tôi bây giờ coi vậy, chứ cũng yếu lắm rồi chú à. Những lúc trở trời thường đau nhức các khớp xương. Chắc là chị bị tê thấp rồi. Ở hầm, lội nước, chịu đựng như vậy mà không bị sao được chú. Để tôi thay một ấm trà mới, uống cho ấm bụng chị nhé.
Trong lúc đợi cô Quỳ về, chị kể nói chuyện cho tôi nghe đi chị Tư.
Ôi, nhiều chuyện lòng vòng quá, tôi không nhớ hết đâu.
Tôi chỉ nói tới lúc đẻ con Quỳ thôi.
Thực tình, tôi cũng chỉ mong có bao nhiêu đó. Và câu chuyện lại tiếp tục sang một giai đoạn mới mà tôi đoán rằng còn lắm gay go.
Sau đây vẫn là lời của chị Tư Dương.